Nam Mô Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bồn Sư Thích Ca Mâu. Kính bạch quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Quy Sơn Cảnh Sách. Thì qua cái phần Chánh Văn thì tổ Quy Sơn dạy: khẩn tu chay giới, mạc mang khi du, thế thế sanh sanh, thù diệu nhân quả. Nghĩa là phải nên thiết tha tu hành chay giới cho thanh tịnh, chớ nên khinh dối bỏ qua. Như thế thì đời đời kiếp kiếp sẽ được nhân quả thù diệu. Thì quý thầy thấy rằng á, cái phần thứ trước á thì tổ dạy là cái phương pháp đốn siêu phương tiện, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai á thì tổ dạy cho cái bậc mà trung căn á thì sao, tức là ôn tầm bối diệp, có nghĩa là mình chưa đốn siêu phương tiện được thì chúng ta phải ôn tầm kinh điển để mà hướng dẫn người sao. Và cái phần mà cuối á thì tổ dạy á là mình phải quay nghi phép tắc để mà thành bậc pháp khí tăng bảo. Nhưng mà cuối cùng thì cái phần này theo những cái nhà sớ giải hay mà các vị hòa thượng mà lớn á, có cái năng lực lớn á, thì các ngài nói là cái phần Chánh Văn, tức là cái phần mà tổ Quy Sơn dạy á, là chúng ta phải gìn giữ chay giới cho thanh tịnh á, đó là cái phần quan trọng nhất. Quý thầy nghiệm đúng không? Có nghĩa là người cư sĩ tại gia ở đời mà tu thiền rất là hay, rồi tụng kinh sám hối bố thí cúng dường mà không giữ giới thì sao? Thì cũng bỏ không luôn. Rồi tôi đưa ra cái ví dụ thứ hai nữa, quý thầy nghiệm lại trong các vị mà chư tổ nổi tiếng, có vị nào mà tu mà phạm về giới pháp của Phật á thành tựu không? Chẳng hạn như ngài Khê Phong Tông Mật á, là suốt cuộc đời của ngài không bao giờ rời cái đẩy nước, cái đẩy mà lọc nước á. Hồi xưa là chưa có cái phương tiện như mình, cho nên đi đâu á ngài cũng đem cái đẩy lọc nước theo bên mình hết. Rồi thiền sư Huyền Giác chứng đạo rồi đó, có nghĩa là sau khi mà ngộ nhập được chi kiến Phật qua kinh Di Ma Cật, nhưng mà chưa ai ấn chứng. Sau này đến lục tổ Huệ Năng ấn chứng rồi á, thì ngài về ngài ở, mà chẳng hạn như người đó mà đem rau đến cúng dường cho ngài á, mà ngài biết mà có cuốc, dùng cái cuốc và cuốc xuống rồi á, thì ngài không ăn. Như vậy chư Phật hay là chư tổ hay là các bậc thiền sư mà có năng lực lớn á, các ngài đều giữ giới thanh tịnh hết mới thành tựu. Mà sau khi mà triệt ngộ, chứng ngộ rồi á, thì cái giới các ngài cũng bỏ. Chẳng hạn như ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, sau khi mà chứng ngộ nơi lục tổ Huệ Năng rồi á, thì về cái chỗ mà ngài ở là giới pháp luôn luôn cẩn mật, giữ gìn nghiêm mật hết. Rồi tôi đưa ra cái, có người nói như thế này, tôi đưa ra ví dụ cho quý thầy thấy nè. Chẳng hạn như một người họ phạm về giới, chẳng hạn như họ phạm về giới một lần hai lần họ không có chịu mà ăn năn sám hối. Rồi có người nói thì chẳng hạn như họ phạm về cái giới đó nhưng mà họ không có ăn năn, họ không có hối hận, họ coi như cái chuyện đó chuyện tự nhiên bình thường. Đối với thầy như vậy họ có bị sa độ vào ba đường ác không? Bị không? Tại sao bị? Bởi vì quý thầy nhớ trong Lực Thập Tụng Phật nói á, sở dĩ mà họ không có ăn năn, họ không có hối hận, họ cũng chạo cử, họ coi cái việc đó bình thường tự nhiên, nhưng mà tại sao sao đó? nhưng họ coi vẫn dưng không có gì hết đó. Bởi vì trong luật thập tụng nói đó, bởi vì bản chất của pháp đó là ác pháp. Giống như một người họ không hổ thẹn, không ăn năn, không gì hết đó, mà họ cầm một chai thuốc rầy họ uống. Họ uống coi như họ uống nước cam vậy á. Như vậy người đó chết không? Chết. Bởi vì cái chai thuốc này là chai thuốc độc. Dù cho mình tưởng tượng là chai này là chai nước ngọt, mình cũng chết. Cái hạn như người đó đang phạm về cái giới đó, họ tưởng tượng là không có chuyện gì hết thì họ cũng chết. Bởi vì bản chất nó là ác pháp. Giống như một cái chai thuốc rầy mà mình tưởng, bây giờ mình ngồi mình tưởng cách mấy, mình tưởng đây là chai nước ngọt, mình uống thì cũng chết. Bởi vì nó là ác pháp mà. Cho nên ở đây á là chư tổ dạy mình á là phải nên thiết tha tu hành chay giới cho thanh tịnh, chớ nên khinh dối bỏ qua. Thì như thế á thì đời đời kiếp kiếp sẽ được nhân quả thù diệu, tức là nhân nhân mà gì, nhân vô sanh á thì cái quả mới vô sanh được. Nên ở đây á quý thầy thấy rõ, một người cũng phạm về giới đó, nhưng mà cái người mà người trí á, người ta biết được thì người ta ăn năn, người ta sám hối, người ta làm cách gì đó để chuyển cái quả khổ này. Còn cái người ngu á thì Phật nói họ làm rồi á thì họ tiếp tục nữa. Thì qua cái phần sau quý thầy sẽ thấy điều đó. Cho nên thiền sư Tông Mật mới nói là một bài kệ nè, làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Làm việc có nghĩa không phải là mình bố thí, mình cúng dường, mình giúp đỡ người khác, mà làm việc có nghĩa ở đây có nghĩa là vọng tâm hay là vọng tưởng của mình dấy niệm lên, mình chuẩn bị phạm về cái giới đó, nhưng mà mình tỉnh ngộ, mình thấy được, mình chuyển hóa liền, thì đó là gọi là làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ. Mà làm việc vô nghĩa tức là tâm cuồng loạn. Làm việc vô nghĩa có nghĩa là niệm mình dấy lên, mình không chịu dừng, không chịu chuyển hóa, mình lao theo niệm, mình phạm vào cái giới mà mình đã thọ, tức có nghĩa là đó là làm việc vô nghĩa. Mà làm việc vô nghĩa tức là tâm cuồng loạn. Tổ dạy rất là rõ. Mà cuồng loạn á, theo tình niệm á, thì lâm chung bị nghiệp lôi. Mà tỉnh ngộ không theo tình á, thì lâm chung mình hay chuyển được nghiệp. Cho nên cuối cùng rồi chư Phật chư Tổ đều căn dặn mình lấy giới làm thầy. Trong kinh Di Giáo nói á, dầu cho ta có sống ở đời hay vào nhập vào cảnh giới Niết Bàn, thì mấy ông cũng lấy Ba La Đề Mộc Xô. Ba La Đề Mộc Xô là giới lực, làm thầy, làm phương tiện. Muốn qua cái biển khổ sanh tử thì phải dùng cái thiền, con thiền giới này thôi, chắc chắn điều đó. Quý thầy học tròn lòng, quý thầy sẽ thấy được năng lực của giữ giới. Cho nên cuối cùng rồi thì chúng ta phải làm gì làm thì chúng ta cũng phải giữ giới thôi. Quý thầy không thấy chứ cái năng lực mà giữ giới nó có một cái năng lực riêng, mà chỉ có những người nào mà tu mà chịu giữ giới thanh tịnh rồi thì tự nhiên người đó biết. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy để ý á, thiền viện Trúc Lâm mình xưa giờ đâu có ai biết, mà chẳng hạn như mình cúng dường những cái bảo tháp xá lợi, ở đây mình nêu ra cho mình thấy được là tụng giới tỳ kheo mới có 3 lần thôi, thì có người phát tâm chuẩn bị mình đón nè, mình đón về mình rước mình thờ, tụng mới có 3 lần thôi thì tự nhiên có năng lực, mà năng lực này năng lực vô hình chứ không phải sao. Người ta cúng 15 cái tháp xá lợi dời để cho thiền viện Trúc Lâm chân thờ xá lợi của Phật, xá lợi cho các đệ tử Phật. Mà cái tụng giới này có năng lực, mình không có hiểu được. Cho nên cuối cùng rồi á, thì trong cuộc sống tu hành này, dầu gì đi nữa, nói cách mấy đi nữa, thì chúng ta cũng phải cố gắng giữ giới. Mà giữ giới thanh tịnh rồi, tôi thường nói á, là trong luật thập tụng Phật khẳng định luôn, là người nào nếu giữ được giới thanh tịnh á, thì người đó đi gì? Đi nửa đoạn đường. Thì đây là trong luật thập tụng có nói rất là rõ, giới lực còn gọi là tỳ nại gia, có nghĩa là những gì dẫn dắt hành giả ra khỏi những khổ đau của thế gian để đưa đến tâm an lạc và lòng thanh tịnh. Có nghĩa là giới lực có nghĩa là những gì dẫn dắt hành giả ra khỏi những khổ đau của thế gian, những cái khổ đau thường tình của thế gian á, mà chúng ta nhờ giữ giới, chẳng hạn như 5 giới, 10 giới, 250 giới thì sao, dẫn dắt mình ra khỏi những cái khốn khổ giữa đời thường này nhờ giới lực. Đó. Do đó hành giả có thái độ đúng đắn khi kiên quyết trì giữ một cách nghiêm cẩn những giới lực đã thọ. Chẳng hạn như người cư sĩ mà thọ 5 giới thì đúng cương vị người cư sĩ, giữ tròn phải đúng năm giới. Chứ không phải mình đến là giữ năm giới rồi mình nói là trong giới luật, nó là suốt cả cuộc đời luôn là không sát sanh. Cái mình hứa khả thì mình tái tạo, mình tái phạm thì cũng được. Hay là không sát sanh, không nói dối, hay là không uống rượu, thì mình hứa thì mình phải giữ cho đến trọn đời thì mới thành tựu. Trong lúc mình thọ giới đó thì sa di cũng như thế, rồi tỳ kheo cũng như thế. Đó, rõ ràng luôn. Tức có nghĩa là mình phải kiên quyết trì giữ một cách nghiêm cẩn những giới luật đã thọ. Cái người xưa có những vị mà chuẩn bị mà phạm những vào cái giới điều mà giới điều lớn của nhà Phật á, thì các ngài sẵn sàng, các ngài tự sát. Quý thầy mà học qua cái phần mà luật sa di, có một vị sa di tự sát đó, sẵn sàng tự sát. Thì trong luật hay là trong lời của Phật dạy á, thà người đó chết cái thân này chỉ có một đời, nhưng mà vướng vào cái giới luật của Phật rồi đó thì sa độ vô lượng kiếp. Thì quý thầy thích cái nào? Thà mình bỏ có một đời này thôi, bỏ cái thân xác một đời này thôi, nhưng mà mình luôn luôn mình giữ gìn giới pháp á, thì xuyên suốt cả nhiều kiếp, bởi cái nhân này, cái nhân thù diệu, thì chắc chắn được cái quả thù diệu. Mà quý thầy mà giữ giới luật được thanh tịnh, được nghiêm cẩn, từ giới mà nhỏ đến giới lớn mà giữ hàng ngày đó, thì bảo đảm quý thầy đứng trước 1.000 người, 5.000 người, 6.000 người, hay là cho 1 tỷ người, rồi quý thầy đi đến vào những cái hội chúng lớn, quý thầy cũng không có run sợ, cũng sợ ai nhìn ngó mình. Còn mà quý thầy giữ giới, mình thọ sa di hay là mình thọ tỳ kheo, mà mình lỡ mình phạm, mà mình không chịu sám hối, không chịu ăn năn, thì quý thầy bảo đảm đi đến đâu cũng sợ người ta nhìn mình hết á. Đi đến đâu cũng sợ người ta nhìn, bởi cái tâm mình không có được thanh tịnh. Mà giới luật của nhà Phật nó có một cái năng lực lớn, là trong luật thập tụng nói nếu người nào giữ một giới á, thì có 5 hộ pháp hộ trì cho mình. Giữ 2 giới thì có 10 hộ pháp. Và giữ giới nào được thanh tịnh á, thì được giải thoát giới đó. Cho nên chư tăng mà sở dĩ trong công đức xuất gia, Phật nói tại sao mà chư tăng mà xuất gia tát phát ước ma tu hành chỉ một ngày một đêm bằng ở ngoài đời 100 năm. 100 năm là 100 năm chỗ Phật muốn nhắn cho mình cái chỗ giới lực. Bởi vì cái giới lực mà tại sao nói là sa di là đối với tỳ kheo là phải kính, phải nể, không phải là nể kính cái thân xác phàm này, mà nể kính là nể kính 250 giới nếu ai mà thành thục giữ giới. Chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cái thầy mà đi sâu vào giới pháp, một người mà giữ thanh tịnh rồi á, thì nếu mà mình có cái tâm không cung kính, không có tâm phỉ báng á, là mình chịu cái nhân quả. Bởi vì giới là giới của Phật, mà 10 phương chư Phật đều nói về cái giới pháp này, chứ không phải là một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các vị Đức Phật ra đời đều là nói về cái giới pháp, là con đường của giới pháp đi như thế nào. Đó, cho nên là giữ phải cẩn mật, không phạm phá những điều luật khiến hành giả không được an tịnh trên bước đường công phu tu hành. Nếu chúng ta phạm rồi đó thì nó khó lắm, nó chạo cử lắm. Chẳng hạn như sáng nay mà quý thầy lỡ phạm vào một cái giới nào đó đi, giới ăn trộm đi, mình vào kho mình lấy đồ, thì bảo đảm tối nay mình lên ngồi thiền thì nó bị trạo cử, bị lăng xăng, bị bất ổn, nó không bao giờ đi sâu vào con đường thiền định được. Những cái ác pháp đó luôn luôn cản mình, nó không cho mình bước vào con đường công phu tu hành. Tự nỗ lực trì giữ cho trong sạch những giới lực này, hành giả nên vô cùng cẩn mật trong những hành vi thuộc ý nghĩ, lời nói và thân thể. Có nghĩa là không những mình giữ giới mà về cái thân không, nhưng mà về ý nghĩ, về lời nói. Chẳng hạn như mình nói những cái lời nào đó cho cái người huynh đệ mình đau khổ, phiền não, thì mình nói đâu có phạm giới gì đâu, nhưng mà đối với thầy phạm chưa? Theo giới điều của nhà Phật là phạm vào giới rồi, chứ không phải là chuyện mình nói là không có. Và cái nơi lời nói gì nhớ không? Hả? Chẳng hạn như mình đi chỗ này mình nói, mình chia rẽ tăng chúng, chia rẽ tăng đoàn. Mình so ra tại sao mà trong cái ngũ nghịch á, quý thầy thấy nè, tại sao không có cái giới ba la di, nhưng mà tại sao chia rẽ tăng đoàn lại trong ngũ nghịch lại có? Quý thầy phải suy gẫm cái điều này. Bởi vì quý thầy, dầu cho quý thầy phạm vào cái giới ba la di, nhưng mà tự thân quý thầy phạm thôi, nhưng mà chia rẽ tăng đoàn là nó ảnh hưởng hết cả một tập thể, tu hành không được thanh tịnh, mà tăng đoàn không được thanh tịnh á, thì Phật pháp nó suy đồi. Cho nên cái tội này á lại nó nặng hơn cái tội kia. Quý thầy phải suy gẫm điều đó. Cho nên cái tội mà phá hòa hợp tăng á, tại sao Đức Phật phải đưa vào trong cái con đường là giết, giống như mình giết một vị A-la-hán, làm thân Phật ra máu, giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng là cái tội ngũ nghịch. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật không đưa vào cái giới điều kia, cũng như là cái tội phá kiến như thế vậy, nó nặng hơn. Đó, cho nên ở đây mình phải cẩn thận là thuộc về ý nghĩ, ý nghĩ, lời nói và thân thể. Sự chú tâm hay tỉnh thức giữ giới cho thân, khẩu, ý được trong sạch này là điểm căn bản thiết yếu trong tiến trình tu hành. Nếu mà điểm này không được phát triển trong cuộc đời xuất gia, hành giả sẽ bỏ cuộc trên bước đường tìm cầu thánh pháp. Bảo đảm nửa đường mình bỏ cuộc. Bởi vì nó không được an lạc, an ổn trong cuộc sống. Luôn luôn lúc nào quý thầy cũng ám ảnh về cái sự việc này. Cho nên là nếu mình không có chín chắn mà phát huy về cái điểm này trong cuộc đời xuất gia của mình á, thì hành giả sẽ bỏ cuộc trên bước đường tìm cầu con đường thánh pháp. Cho nên cuối cùng rồi thì chúng ta phải phải nghiêm cẩn và gìn giữ giới luật. Sở dĩ mà giới luật có công năng như thế vậy á, thì tôi xin cỡ cho quý thầy một câu chuyện là trong Tây Quốc Chuyện có ghi là một câu chuyện như thế này. Ở tinh xá của vị A-la-hán Mạc Điền Đế Ca tại nước Cới Tân, thì có một vị A-la-hán là thông suốt ba tạng, 12 phần giáo. Thì vị A-la-hán này giữ giới luật rất là tinh nghiêm, thì không kém gì ngài U-ba-li vào cái thở Phật. Thì một hôm thì các đệ tử mới thắc mắc, mới ngạc nhiên, mới nói là vị A-la-hán này tại sao mà thông suốt ba tạng kinh điển 12 phần giáo kinh điển đó, nhưng mà đối với giới luật rất là cẩn mật, chuyên chú. Thì vị A-la-hán này mới nói lại như thế này, là các ông thì phải nên siêng năng tu học về giới luật. Vì sao? Ta còn nhớ lại trong kiếp quá khứ đó, là do nghiệp ác cho nên thọ thành con chuột, thọ thân con chuột đó. Thì một hôm đang trú ngụ trong cái động đá đó, thì mấy giờ có một thầy tỳ kheo ban đêm vào trong động ngủ. Và trước khi ngủ thì cái vị tỳ kheo này mới tụng lên tạng lực. Do ta chăm chú lắng nghe cho nên đời này chết sanh được làm người và tu hành chứng quả như hôm nay. Rồi ngài nói thêm, các ngươi hãy coi, trong thân chuột của ta đây, do nghe lực kiếp sau được chứng đạo, huống nữa các ông mà tinh chuyên giữ gìn giới lực. Cứ những ngài nói ngài là thân con chuột mà chỉ có lắng thần chăm chú lắng nghe về cái tạng lực thôi, mà thoát cái thân chuột, kiếp sau sanh làm người, tu hành chứng quả. Huống nữa là mấy ông bây giờ là làm người mà không tinh chuyên giữ gìn giới lực ư? Đó, quý thầy thấy rõ. Cho nên có những lúc là quý thầy thấy ý lại là những vị tỳ kheo tôi nêu ra thôi, những vị tỳ kheo mà tại sao những cái ngày Bố Tát là cái ngày tụng về giới luật của Phật đó, là dầu bất cứ quý thầy ở đâu phải tranh thủ mình về để mình nghe mình tụng. Vào cái thời Đức Phật mà Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Xá Lợi Phất mà mai nay là cái ngày Bố Tát, mà trên đường đi bộ, hồi xưa đi bộ cũng phải đi xe với mình, trên đường đi bộ mà các ngài biết đi đến đó sẽ trễ giờ, trễ giờ cái giờ Bố Tát, cho nên ngài Mục Kiền Liên mới dùng cái thần lực để mà bay về cho nhanh á. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất ngăn lại, nói nếu mà ông dùng thần túc ông bay về á, thì đời sau chúng sanh đã nói á, Tôn giả, hai Tôn giả này có thần thông cho nên về kịp Bố Tát, còn mình bây giờ không có thần thông thôi bỏ cũng được. Bây giờ thấy không, thà bây giờ là đi cho nhanh mất quay nghi cũng được, nhưng mà phải dời kịp cái giờ Bố Tát, chứ đừng có dùng thần thông. Dùng thần thông sau này chúng sanh nó không chịu, bỏ Bố Tát luôn. Nó nói bây giờ nó đi làm Phật sự, làm Phật sự sao á, đi bố thí cũng dường nhiều quá, bây giờ đến cái ngày này thôi bỏ cũng được, bây giờ đâu có thần thông đâu, bây giờ cho kịp. Cho nên cuối cùng rồi quý thầy thấy, chư Phật hay là các vị A-la-hán ra cuộc đời này là vì ai? Vì chúng sanh vào cái thời này thôi. Đó, cho nên qua cái câu chuyện này quý thầy ngẫm nghĩ lại, chỉ có cái thân con chuột mà chú tâm lắng nghe về cái tạng lực mà còn được sanh làm người, được tu hành chứng quả. Không chi mình là con người, mình có một cái thân phận cao thượng, vi diệu, thì chắc chắn mình tu mà đúng á, thì được an ổn, được giải thoát. Nếu quý thầy mà tu đúng, giữ giới đúng về pháp của Phật đó. Rồi, giới tức là phòng phi chỉ ác, nghĩa là đề phòng điều sai quấy, dừng chỉ mọi điều ác. Cũng có nghĩa là chỉ ác tác thiện, tức là ngưng làm điều ác mà làm mọi điều thiện. Có nghĩa giới luật còn có năng lực gọi là phòng phi chỉ ác, có nghĩa là điều phòng những cái điều sai quấy. Mà mình tu thiền rất là thích hợp về con đường giữ giới này. Quý thầy nhớ mà, nhị tổ Huệ Khả, rồi tam tổ gì nhớ không? Tam tổ Tăng Sáng, mà qua cái đời của ngài tứ tổ Đạo Tính á, thì ngài phối hợp giữa giới và thiền làm một cái tông phong. Rồi ngài có giảng qua hai cái bộ Bồ Tát Giới và Tỳ Kheo Giới, nhưng mà do cái cuộc mà chiến tranh vào bên Trung Quốc á, thì hai cái bộ đó mất, nó thất lạc. Mà tại sao thiền sư mà ngài cũng đề xướng về cái con đường đó, dùng thiền và giới song hành. Chẳng hạn như quý thầy thấy á, cái mình tu thiền rất là hay, mình vừa khởi một niệm, nếu chúng ta tỉnh giác chánh niệm thì ngay trong giờ phút đó chúng ta chuyển hóa liền, chuyển hóa tức khắc, chứ không phải mà mình lấy cái này để kia, không có, thấy rõ, thấy từng cọng cỏ, thấy bản chất của cỏ như thế nào thì chúng ta nhổ nó thì chúng ta ngưng và chuyển từ ác chúng ta chuyển qua thiện. Ngay trong giờ phút đó quý thầy chuyển là quý thầy đang làm thiện ấy. Hay gì đó, chẳng phải nói là quý thầy đi bố thí cúng dường là làm thiện, mà trong lúc mình khởi về niệm ác, chuẩn bị tạo tác về giới ấy, mà quý thầy chuyển một cái thôi, ngưng không tiếp tục tạo tác nữa, là trong giờ phút thực tại này mình đang làm điều thiện. Vậy là hàng ngày quý thầy bố thí cúng dường hàng ngày luôn mà mình thấy, ngày luôn mà quý thầy bố thí, quý thầy cúng dường đầy đủ luôn mà mình thấy. Vì cái năng lực của thiền là nó vi diệu, nó thù thắng đó. Rồi giới lực cũng có nghĩa là biệt giải thoát giới, cũng gọi là xứ xứ giải thoát hay tỳ thuận giải thoát. Thứ nhất, biệt giải thoát tức là giữ giới phần nào thì được giải thoát phần đó, giữ giới nhiều thì giải thoát nhiều, giữ giới ít á, thì chúng ta giải thoát ít, tùy theo cái năng lực của mình đó, cái trình độ tâm linh của mình. Thứ hai, còn tùy thuận giải thoát là tùy hành giả trì giới cách nào thì hiệu quả theo đó mà thành tựu, thuộc về hữu quy hay là vô quy. Có những người giữ giới nhưng mà thuộc về vô quy, nhưng mà có những người giữ giới thuộc về hữu quy, do cái năng lực tu hành của người đó, cấp độ người đó chuyển hóa đó. Trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật thường giáo giới cho các thầy tỷ kheo: giới năng sanh thiện pháp, giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Có giới là có tất cả, nơi nào có giới thì nơi ấy có tuệ, nơi nào có tuệ thì nơi ấy có giới. Có nghĩa là Đức Phật nói là giới hay sanh ra các điều thiện pháp, mà đúng như thế vậy. Người nào mà giữ giới được thanh tịnh, được nhu nhuyễn rồi đó, thì lúc này thiện pháp tăng trưởng, mà ác pháp lần lần nó mất. Mà ác pháp từ cái thời quá khứ mình giàu cho mình tạo tác rất là nhiều, nhưng mà nhờ cái năng lực thiện pháp trong đời này mình giữ giới ấy, thì nó cũng chuyển được cái nghiệp quả của mình. Tự nhiên mình ở trong cái tùng lâm, mình thích ở lắm, mình tu, mình yên ổn, mình không bị chạo cử, mình không bị hối hận, luôn luôn mình được giới giữ lại mình đó. Giới hay sanh định, định hay sanh tuệ. Có giới là có tất cả, nơi nào có giới ấy, thì nơi ấy có tuệ. Rõ ràng luôn. Chẳng hạn như quý thầy xuống nhà bếp, mình nói ví dụ thôi, mình thấy một trái xoài, mình định lấy đi, mình định lấy, nhưng mà bây giờ mình phát lên một cái niệm tư duy, mình nói bây giờ mình giữ giới của Phật rồi, tại sao mình còn trộm cắp, thì nó dừng. Mà trong lúc nó dừng á, nó dừng lại, nó không còn khởi một cái niệm nào nữa, thì ngay trong giờ phút thực tại đó quý thầy thấy có gì? Có định rồi. Mà cái gì mà thấy được cái điểm mà mình dừng lại cái niệm này, tức là tuệ, mà ngay định có tuệ, ngay tuệ có định, mà giới có mặt, giới, định, tuệ đều có mặt hết. Đó. Quả địa cầu là nơi sanh ra của các loài thảo mộc, động vật, long vương, dạ xô, đại bàng, muôn thú, người. Như thế nào thì giới là nơi sanh trưởng của ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo, các cõi trời phạm thiên, các tầng thánh quả, cho đến quả vị tối thượng, vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng từ nơi giới mà làm sở y, mà làm chỗ nương tựa. Lời của Phật á, cho nên người nào mà bị vào cái giới điều mà nặng của Phật rồi thì cuộc đời tu, thì nếu chúng ta không có chịu mà thành tâm sám hối, không chịu chừa bỏ, không có một cái tâm tàm quý á, thì cuộc đời mình tu là tu cho vui thôi, cái hình thức là hình thức người tu, nhưng mà bản chất của tỳ kheo, bản chất của sa di không còn nữa. Mà trong một cái giáo đoàn á, tại sao mà ở đây á, mình nói thẳng luôn là tại sao ở thiền viện Trúc Lâm, người nào mà phạm về cái giới điều mà nặng một cái là hòa thượng, ngày xưa tôi ở tôi biết nè, không lên gặp mặt hòa thượng, mà hòa thượng dặn thủ bổn cũng không cho tiền xe luôn. Quý thầy nhớ kỹ điểm đó, tại sao như thế? Mình thấy đâu có gì đâu, nhưng mà nhớ kỹ một điều, biển không bao giờ chứa tử thi. Cái đạo tràng mà thanh tịnh rồi, tự nhiên mình bị cái gì một thời gian, tự nhiên mình ở cũng được. Biển không có chứa tử thi được. Cho nên muốn được thanh tịnh, cái đạo tràng thanh tịnh á, là chúng ta phải cùng nhau chịu khó chuyển hóa nội tâm của mình, giữ giới thanh tịnh. Thì từ từ một thời gian á, thì cái đạo tràng mình tự nhiên thôi nó thanh tịnh. Thanh tịnh mà thấy rõ luôn. Thanh tịnh đến mức độ mà có những lúc quý thầy ngửi được luôn, tin không? Ngửi được mình biết cái đạo tràng là thanh tịnh, ngửi được luôn. Trong cần mình nói tự nhiên mình thấy thanh tịnh, thấy con mắt, nhưng mà ngửi được mình biết là cái đạo tràng là thanh tịnh, nếu chúng ta chịu khó giữ giới thanh tịnh. Cho nên ở đây Đức Phật mới khẳng định rằng cái quả địa cầu, nơi sanh sản các loài thảo mộc động vật, chí cho đến những con vật lớn như long vương, dạ so, đại bàng, thì giới là nơi sanh trưởng của ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo, và cho đến gì, những cõi trời cao á, phạm thiên, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đã đành rồi, mà những tầng thánh quả, rồi cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng lấy giới làm chỗ nương tựa, làm nơi sở y. Đó, rất là rõ. Cho nên Tổ Quy Sơn là cuối cùng là ngày nhắc cho tôi nè. Đó. Rồi, thiền sư Hám Sơn khai thị cho Sa Di Tổ Định. Ông thường thấy chợ búa ở đời bày bán la liệt thịt chặt, nấu, mà người đi qua không mấy ai không trố mắt nhìn thèm nhỏ dãi và đều nếm một miếng. Có nghĩa là thiền sư Hám Sơn khai thị á, là ở chợ búa là bán thịt, bán cá, thì ai đi ngang qua cũng thèm hết. Đây là tình thường, mỗi lần thấy đồ đệ của ta xưng là Sa Môn, Thích Tử, thân ở rừng chiên đàn, chân đạp đất thanh lương, trải qua chợ Đại Pháp bày diệu quỷ cam lộ, đề hồ mà lại coi khinh như thuốc độc, không đáng thương sao? Cứ nghĩ là ở đây á, thiền sư Hám Sơn dạy á, là ở chợ búa, bán thịt, bán cá, bán những cái đồ mặn á, thì chúng sanh phàm phu đi qua, ai cũng thèm hết á. Nhưng mà tại sao Ngài khẳng định rằng, mình xưng là Sa Môn, là Thích Tử, mà Đức Phật đã bày ra cái chợ diệu Pháp, cái chợ là nghĩa là quý thầy vào thiền viện Trúc Lâm hay là vào những cái thiền viện nào bất cứ đều là những vị cam lồ chứ không phải độc dược nữa. Mà cam lồ ở đây á, thì thiền sư Hám Sơn nói đó là giới của Phật, đó là bày những cái diệu vị cam lồ rồi, nhưng mà tại sao á, mình không có cái tâm mà chú trọng mà mình coi khinh, giống như là thuốc độc, giống như thuốc độc vậy đó. Tuy nhiên vì chưa biết miếng va nên khiến cho biết há chịu thua cái tình thèm thịt sao? Đức Phật chúng ta đầu tiên ra đời liền đem ba la đề mọc xô để dạy người. Đây là đem cam lồ bày ở khắp đường, mong mỗi người người nếm đến, để đồng vào làng bất tử. Có mấy người đi qua mà chịu nếm? Tôi tỳ duyên vào thành Vương Xá, dừng ở vườn rừng Ấn Từ Thị, vừa mở cửa chợ cam lộ, có Sa Di Tổ Định từ Ngô Hưng đến tham vấn, cõi Phật trang nghiêm, pháp môn tối thượng, nhân đó chỉ vào trong rừng thì được nếm pháp vị cam lộ này, nói là pháp cam lộ, tức là bốn giới trọng căn bản, tức là sát, đạo, dâm, vọng. Nếu chúng ta giữ được bốn giới đó cho được thanh tịnh, thì trong giờ phút thực tại này ta đang uống nước cam lộ, đang nếm vào các pháp môn tối thượng. Chứ không phải mình nghe nói pháp môn tối thượng là Thế nào là Phật hét với một tiếng là ngộ, nó pháp môn tối thượng. Mà pháp môn tối thượng ở đây, thiền sư Hám Sơn khẳng định rằng, nếu chúng ta gìn giữ được bốn giới căn bản, sát, đạo, danh vọng, cho được thanh tịnh á, thì đó là chúng ta đang uống nước cam lồ, đang từ cái pháp môn tối thượng chúng ta đi ra. Quý thầy thấy không? Thiền sư mà luôn luôn ca ngợi về giới, là quý thầy giới là có đặc biệt, có thù thắng như thế nào? Đó. Than ôi, người ta chìm đắm miệt mài đã lâu trong đường sanh tử, tạo xong khổ cụ giường đồng, điều nương bốn cái dâm, sát, đạo, vọng mà lập. Có nghĩa là mình uống nước đồng sôi, nuốt hòn sắt nóng, rồi ôm cột đồng, rồi bị gì? Bị những cái khổ cụ của địa ngục, ngạ quỷ súc sanh á, cũng từ phạm vào bốn giới, dâm, sát, đạo, vọng mà lập nên. Phạm vào bốn giới đó chắc chắn sẽ bị, không có tránh khỏi. Nhưng mà quý thầy thấy kỹ nè, trên bước đường công phu tu hành của mình á, nói về cái sát á, thì bảo đảm người tu mình không bao giờ phạm. Đúng không? Sát là giết người, thì mới phạm vào ba la di. Mà bây giờ quý thầy nghĩ mình đi vào nhà cầu mình tiểu, lỡ mình gặp con kiến mình còn phải ngừng lại mình vớt nó ra, thì cái nghĩa là giới sát của mình không sợ rồi. Rồi giới chậm cấp, mình bố thí không hết mà sao chậm cấp, thấy không? Đó. Rồi nói về mà vọng ngữ đi, chẳng hạn như thầy Đức Chí đến gặp Thái Ngọc nói, tôi chứng A-la-hán rồi nè. Thầy Thái Ngọc nói, ông mà chứng cái gì thì phạm không? Phạm không? Đâu có phạm. Ông đi đến đâu nó ông chứng A-la-hán mà, nó ông mà chứng gì, ông làm bên nước mà chứng gì, đại khái gì không phạm. Mà chừng nào người ta tin chắc, người ta nói đúng là ông này cũng chứng quả vị A-la-hán. Rồi ta đi đâu ta cũng nói là thầy Đức Chí chứng A-la-hán, đi chỗ nào ta cũng nói, rồi ta đến ta cúng dường cung kính thì phạm vào đại vọng ngữ. Con này nói không ai tin thì sao mà phạm. Cho nên cái giới đó cũng, ba cái giới đó cũng rất là dễ giữ. Nhưng mà trong luật đều chú trọng mình cái giới gì? Giới dâm. Giới dâm là rất là khó giữ. Bởi từ mình từ đâu mình ra? Mình từ những cái cõi dục, cõi dâm, cõi mà xấu ác nhất mình đi ra, thì cái giới này rất là dễ bị. Cho nên tại sao mà ở đây á, Hòa Thượng bắt chúng tăng mình ở trong nội viện mình tu hành để từ từ mình chuyển hóa. Chứ còn một người mà sinh đi ra, tôi chính có những lúc tôi tâm sự quý thầy lớn á, là quý thầy lên xin thì các ngài cho liền chứ cần gì mà các ngài năn nỉ chi mình ở lại. Đâu phải các ngài mà trông mong mà đệ tử nhiều, nhưng mà các ngài biết mình ra, mình còn nhỏ là thế nào mình cũng dính vào con đường này. Mà đã bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tất cả, mà lại đi dính vào cái con đường này. Các ngài thương mình thôi, chứ không phải là mình nói là tưởng rằng là cần đệ tử nhiều để không có. Tôi chứng kiến luôn, không có. Nhưng mà sợ trên bước đường tu mình chưa kinh nghiệm gì hết. Đó, rất là rõ. Cho nên ở đây nói là do bốn cái giới đó mà lập. Cho đến tịnh độ trang nghiêm của chư Phật cũng đều từ chỗ đoạn bốn cái này mà thành tựu. Được tịnh độ trang nghiêm của mười phương chư Phật á, cũng nhờ đoạn bốn cái này. Bốn cái mà sát, đạo, dâm, vọng. Một người nào mà phạm vào cái giới mà sát sanh, trộm cắp, dâm dục mà nói sanh về cõi Phật, là tôi không có bao giờ tin cái chuyện đó. Không có thể nào mà xảy ra được. Nếu mà xảy ra thì ngày xưa vào cái thời Đức Phật, cái ông Cung Đa mà ông giết heo á, sát bên tinh sáng của Phật luôn. Mà tại sao Phật không cứu mà để ổng 7 ngày sau ổng độ địa ngục? Rồi Mạc Lợi Phu Nhân mà tự thân bà vươn lên thôi chứ Phật sao mà, nếu mà có thì Phật đã cứu rồi. Cho nên phải chín chắn về cái điểm này. Một người mà phạm vào dâm dục, phạm vào cái giới sát sanh, trộm cắp, đại vọng ngữ, mà nói về sanh về mười phương cõi Phật, thì chuyện đó không bao giờ có. Đây tôi khẳng định luôn. Mà tôi nghiên cứu rất là kỹ về những cái bộ lực, hay là những cái mà sử liệu của Đức Phật trong các bộ Nikaya luôn, thì không có bao giờ có chuyện đó. Phật nói mà, Phật nói mấy ông hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, mà thắp đuốc với chánh pháp, tự mình hãy làm hòn đảo cho chính mình. Nếu mà Phật cứu thì Phật cứu hết rồi. Cho nên tự thân của mình Phật chỉ nêu ra, mấy ông đừng có đi vào con đường đó. Đi con đường đó là con đường thế gian, mà con đường này chính là con đường Niết Bàn, thì mấy ông đi. Cho nên ở đây nói nè, đoạn hẳn tâm dâm thì mới thành Phật đạo được. Nay sa di toan bỏ ngói gạch làm tầng lâm, chuyển đất dơ thành tịnh độ. Nếu chẳng lật phá bốn căn bản, làm bốn mạch hồ thanh lương, há có thể biến ba độc thành ba loại giải thoát ư? Thế nên lão nhân Hải Ấn khen rằng, Phật tử nếu muốn thành tựu pháp môn công đức vô tận, phải nên khéo léo học ba la đề mộc sô này là đệ nhất nghĩa đới, pháp môn thù diệu. Muốn mà được cái gì? Muốn mà được mà thành tựu pháp môn mà công đức vô tận tạng đó, thì gì? Phải khéo léo học ba la đề mộc sô, tức là giới lực á. Đây là pháp môn đệ nhất nghĩa đới, là pháp môn thù diệu, chứ không còn pháp môn nào khác hết. Chỉ có pháp môn mà giữ giới cho được thanh tịnh, đây là đệ nhất nghĩa đới. Không chỉ chúng ta vừa giữ giới, chúng ta tu về con đường thiền định nữa, thì cái năng lực cũng phải chuyện đơn thuần. Tôi nói rất là rõ luôn, mà chính bản thân chúng tôi đã kinh qua thấy, chứ không phải một chuyện đơn thuần. Đó. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, Phật bảo A Nan, ông thường nghe trong pháp tỳ nại gia của ta, ta thường tiên thiết ba nghĩa quyết định để tu hành, đó là phải nhiếp tâm làm giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, tức là tam vô lậu học. Có nghĩa là trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy là trong pháp tỳ nại gia của ta thường tiên thiết ba nghĩa quyết định để tu hành, đó là con đường giới định huệ. Đó, ngài An Pháp Sư nói, giới lực, thiền định, trí huệ là ba điều quan trọng thường làm cửa nẻo để nhập đạo, là than chốt để nhập vào con đường niết bàn. Có nghĩa là ngài An Pháp Sư ngài nói rất là rõ, giới lực nè, thiền định nè, trí huệ nè là ba điều quan trọng thường làm cửa nẻo để chúng ta nhập đạo vào. Đó, con đường giới, con đường định, con đường tuệ. Ngài Cu Ma La Thập nói, trì giới có thể chiết phục phiền não, làm suy yếu thế lực của phiền não, vì có công năng như bốn ngọn núi lớn thường ngăn được dòng nước, trí huệ hay diệt rốt ráo mọi phiền não. Có nghĩa là ở đây ngài Cu Ma La Thập khuyên dạy mình á, là trì giới có thể chiết phục được phiền não, làm suy yếu thế lực của phiền não. Quý thầy, cho nên phải ráng cố gắng thôi, trong cách gì khác hết. Rồi trong phần chánh văn của kinh Lăng Nghiêm, A Nan, vì sao gọi nhiếp tâm gọi là giới? Nếu chúng sanh trong sáu đường ở các thế giới không có tâm dâm dục thì không còn sanh tử tương tục. Khi ông tu pháp tam muội là muốn ra khỏi trần lao, nhưng nếu tâm dâm không trừ, trần lao không sao thoát được. Dầu cho đa trí hay thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ dâm dục, nhất quyết phải lạc vào con đường tà đạo. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm là cái nghĩa quyết định nhất. Là sao? Là A Nan, vì sao nhiếp tâm mà ta gọi là giới? Đó. Bởi vì sao? Tức là tất cả các pháp đều do tâm. Mà tâm kia không dâm á, tâm kia không sát sanh, tâm kia không trộm cướp á, thì giúp hành giả nhân đó phát minh tự tâm chính là gốc. Hiểu tất cả pháp hạnh để trang nghiêm tự tâm. Mà tu thiền là rất là dễ nữa, phải không? Một niệm vừa giải khởi lên chúng ta biết, chúng ta chuyển hóa, chúng ta thu thúc. Mà muốn được chuyển hóa cái niệm này á, thì hồi bữa chúng tôi dạy quý thầy, nói quý thầy rõ rồi đó. Muốn được chuyển hóa cái niệm này á, thì phải nhờ gì? Nhờ thằng định tuệ. Mà định tuệ đồng đẳng mới chuyển được cái niệm này. Mà muốn được định tuệ đồng đẳng thì chỉ có thu thúc trong tùng lâm thôi. Bởi vì giới giữ cái một đời này à, nhưng mà cái nghiệp mà tập khí từ vô thủy nó đến á, mà muốn phá cái niệm, mà cái niệm này gọi là hiện hành á, thì cái hành giả này phải chứng thạch địa Bồ Tát mới phá được. Cho nên tại sao mình ở trong tùng lâm á, mình giữ giới được yên ổn dễ lắm, nhưng mà tại sao quý thầy vừa bước ra cửa tùng lâm chừng 3 ngày, hay là có khi giỏi lắm 10 ngày, mà người nào mà giỏi lắm nữa thì 5, mà giỏi lắm nữa 2 năm, năm thứ 3 lại chết. Không bị cái này cũng bị cái khác, nếu mà cái từ vô thủy, cái nghiệp vô thủy từ từ nó đến. Chẳng hạn như tôn giả A Nan tuy rằng mình nói là thị hiện trong cõi này cho chúng sanh thấy, nhưng mà theo cái tinh thần của Bồ Tát Đạo là tôn giả A Nan chỉ chứng có bước vào dòng thánh à, tu đà hoàng. Mà cái mà tu đà hoàng này á, thì mới có kiến đạo à, phá ba cái tập khí, thân kiến với cái cấm thủ nghi. Nhưng mà chưa đoạn được cái tâm tương tục từ thời quá khứ, cho nên bị ma đăng già, bị cái nạn ma đăng già. Mà cái nạn ma đăng già này là do tập khí từ vô thủy nó xâm vào. Cái thầy thấy coi trong kinh Lăng Nghiêm, nạn ma đăng già là từ cái nghiệp vô thủy. Bởi vì á, là Phật mới khẳng định rằng là tôn giả A Nan á, với bà ma đăng già này là có 86 kiếp về trước là vợ chồng. Thấy không? Có nghĩa là mình thấy mình giữ giới ở đây thanh tịnh lắm, nhưng mà tại sao mình đi ra, mình ở riêng một mình một năm hai năm là đa phần nhiều người đều rớt hết. Rớt là chẳng hạn như bây giờ tôi nói là quý thầy mà không có cái duyên nghiệp, mình học giới lực mình phải nói thẳng. Nếu quý thầy mà không có duyên nghiệp với cái cô quan hậu này á, thì bảo đảm nó đến trước mặt quý thầy cũng khởi niệm. Quý thầy để ý coi mấy ông thầy mà bị rớt á, tôi nói 10 ông toàn là thấy ông nào cũng rớt. Nghèo mà xấu, lá kỳ á. Mà tại sao họ không hiểu là do cái tập khí nghiệp từ quá khứ. Tôi kể một câu chuyện có thật ở Sài Gòn. Đây mình học giới mình phải nói để cho quý thầy biết. Ông này, ông thầy này ở Sài Gòn, ông rất là giỏi, đẹp người lắm. Thì có cái cô này á, mới thương thầy này. Rồi gia đình cô này á, mới bảo lãnh cô qua Mỹ, gia đình đi qua Mỹ hết. Qua Mỹ hết thì cái cô này á, thương thầy này quá cho nên mới ở lại. Nhà lầu 4 tầng của cải đầy đủ. Mà thầy nhất định là thầy nói thầy cuộc đời thầy là tu là không có bị cái này, sao bị cái này cám dỗ được. Cho nên mình chưa chắc gì mình là hay nha. Ý tôi nói với thầy thấy chưa chắc mình hay. Chừng nào Phật nói mình chứng A-la-hán mới tin cái tâm mình. Thì với thầy thấy ổn rồi. Thì bất ngờ cái chỗ thầy ở là gần cái nhà cái cô bán giấy số. Thấy chết không? Bán giấy số. Cái cô đến. Cô đến bữa nọ cái trời mưa. Giấy số bị ướt. Vào thầy. Thầy cho số tiền rồi cổ khóc rồi thầy mới đem cái đạo lý nè mới ra khuyên, nó là cuộc đời ai cũng bị nghịch duyên nghịch cảnh gì đó. Cái đồng 3 tháng sau cái thầy rớt cái cô này lấy ra đời. Thì cái con nhỏ bên mà bốn nhà lầu 4 tầng nó chửi khơi là nó chửi, nó nói là tao giúp mày, mày đi, nói tùm lum hết. Là do mình hiểu ra mình nói tại sao lại vậy, nhưng mà theo cái tinh thần của nhà Phật á là phải là cái tập khí hay là cái nghiệp duyên không? Đúng không? Nếu mà ổng ra thì ổng ra ông lấy cái cô này, nhưng mà lại ngược hắn thích. Cho nên cái nghiệp duyên, cái tập khí là chỉ có ở trong tùng lâm mới chuyển hóa được. Mà quý thầy chuyển hóa rồi thì xuống thì tự nhiên không có gì hết. Cho nên ở đây xưa có một thầy nè, xưa là ở riêng một mình thì có cái cô đó theo suốt luôn. Rồi thầy lên thì tu 4 năm, về cái tự nhiên cô đó gặp tự nhiên không có còn thương nhớ anh hết. Thì hỏi tôi nói là cái khí, tập khí của ông thì nó bớt, nó giảm. Giống như ông trả hết nợ rồi. Giống như mình trả hết nợ thôi. Thì xuống tự nhiên họ thấy họ bình thường thôi. Đó cho nên là tôn giả A Nan bị cái nạn ma đăng già là do cái tập khí nhiều đời. Mà ma đăng già quý thầy coi kinh Lăng Nghiêm á, ma đăng già là tiếng Phạn. Nhưng mà Trung Hoa dịch là gì? Trung Hoa dịch là bổn tánh. Mơi thì ma đăng già mà ngộ ra thì tức là bổn tánh của mình chứ đâu. Rất là hay, quy diệu luôn. Ma đăng già là tiếng Phạn nhưng mà Trung Hoa dịch là bổn tánh. Từ nơi bổn tâm thanh tịnh mà mình mơi do cái tập khí này. Mà muốn đoạn cái tập khí hiện hành này thì phải định tuệ đồng đẳng. Định tuệ đồng đẳng mới phá. Cho nên có những lúc quý thầy ngồi thiền nghiệm. Quý thầy tu. Quý thầy thấy không? Có những lúc chúng ta ngồi thiền rất là thanh tịnh. Tưởng như mình chứng thánh vậy. Là cái nhân quả thù diệu ngày xưa quý thầy tạo bây giờ nó được hưởng. Nhưng mà ngược lại có những nhân quả ác nó đến quý thầy ngồi thiền coi. Có những lúc mình ngồi giống như mình đang ở trên địa ngục. Ở trên cái lò lửa. Nó bức xúc, nó khó chịu, nó rây rứt, nó làm sao mà muốn bỏ đi về ngủ cho sướng. Mà quý thầy ráng cố gắng cứ ngồi đi, ngồi để mà chuyển hóa cái nghiệp này. Cái nghiệp ngày hôm nay nè, phải làm cách gì đó chuyển hóa để điều phục nó. Chứ quý thầy đừng có trốn nợ. Quý thầy mà mệt mỏi chán nản về ngủ là quý thầy đang trốn nợ. Nợ không có hết đâu. Nhưng mà cứ ráng ngồi trên bộ đòn đi, chuyển hóa. Cho nên học giới lực là tôi phải nói là tôi học vào giới lực mình thấy nó có một cái năng lực thâm thí gì bên trong. Cho nên rồi giới lực mà quý thầy sẽ ráng cố gắng điều phục. Cho nên quý thầy mà thấy vào cái thời Đức Phật mà Đức Phật vừa tiên giới mà cái pháp mà bất cộng chủ á, về cái pháp đó thì ở dưới chúng này á, có 60 thầy tỳ kheo học máu chết tại chỗ. Tại sao mà tiên thiết giới mà 60 thầy tỳ kheo chết? Quý thầy biết tại sao? 60 thầy tỳ kheo chết tại chỗ là học máu. Thì tôn giả A Nan mới đến nói Phật. Bạch Đức Thế Tôn là đại từ đại bi. Nhưng mà tại sao hôm nay mà thiết về giới để cho 60 thầy tỳ kheo học máu chết? Phật nói ông nhìn cạn đó, ông nhìn sâu. Mà trong lúc 60 thầy tỳ kheo chết đó thì ông nhìn lại trong hội chúng mấy ngàn người chứng đạo quả, từ quả, tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán,
và một số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ông thấy không? Ông thấy chết thôi mà ông thấy cái sự mà năng lực quy diệu của giới, ông thấy cái chuyện này không? Mà nhờ họ nghe về giới, họ tàm quý, họ hổ thẹn, do cái năng lực về giới là hổ thẹn quá, cho nên họ tức khắc họ chết tại chỗ. Nhưng mà Phật nói thà họ chết trong một cuộc đời này thôi, nhưng mà họ không có còn tạo tác về phạm giới nữa, quý thầy thấy không? Cho nên giới luật là sanh ra các thiện pháp đó. Rồi nếu chúng sanh trong sáu đường ở các thế giới không có tâm dâm dục á, thì không còn sanh tử tương tục tiếp nối nữa. Cho nên mình phải phát nguyện là mình tu nhiều đời nhiều kiếp có lý do, đoạn hẳn cái tâm này đó, phải chuyển đơn thân. Cái thân mình không còn nữa, nhưng mà nhiều khi cái tâm mình giấy niệm, đúng không? Cho nên không phải là chuyện mà mình tu mình thấy chuyện gì, không phải chuyện đơn thuần giản dị đó.